10. Phá tăng vi gián giới. Giới phá tăng không nghe lời can gián. 10.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni dục hoại hòa hiệp tăng, phương tiện thọ phá tăng pháp, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng gián thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, nhữ mạc hoại hòa hiệp tăng, mặc phương tiện hoại hòa hiệp tăng, mạc thọ phá tăng pháp, kiên trì bất xả. Đại tỷ, ưng giữ tăng hòa hiệp hoan hỷ bất tránh, đồng nhất sư học, như thủy nhũ hiệp. Ư Phật pháp trung, hữu tăng ích an lạc trụ. Bỉ tỳ kheo ni gián thị tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố, nải chí tam gián, xả giả thiện. Bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni muốn phá hoại hòa hiệp tăng, phương tiện thọ pháp phá tăng, cố giữ không bỏ. Quý tỳ kheo ni khác nên khuyên tỳ kheo ni này rằng: đại tỷ, chỉ đừng phá hoại hòa hiệp tăng, đừng tìm cách phá hoại hòa hiệp tăng, đừng thọ pháp phá tăng và cố giữ không bỏ. Này đại tỷ, chỉ nên hòa hiệp với tăng thì sẽ hoan hỷ với nhau, không sinh việc tranh cãi. Chúng ta đồng học một thầy, như nước với sữa hòa hợp, ở trong Phật pháp thêm phần lợi ích an vui. Khi quý tỳ kheo ni kia khuyên can tỳ kheo ni này như thế, nhưng tỳ kheo ni vẫn cố giữ không bỏ, quý tỳ kheo ni kia nên khuyên can 3 lần cho tỳ kheo ni này từ bỏ việc ấy. Khuyên can đến lần thứ 3, nếu chừa bỏ thì tốt, nếu không chừa bỏ, vị tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Pháp khuyên 3 lần nên chừa bỏ.
10.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá, nguyên vì Đề Bà Đạt Đa tham lợi dưỡng, phá hòa hiệp tăng, trái lời khuyên giáng của chúng tăng. Vì lý do ấy nên Đức Phật kiết lập giới này: về duyên khởi phá tăng, tôi xin y theo luật, kính cẩn thuật như sau. Giá lúa gạo đắt đỏ. Bấy giờ nhằm lúc lúa gạo đắt đỏ, khất thực khó được, cho nên tăng chúng phải tu tập thần thông, như trong Căn bản Tỳ Nại Gia, quyển 14 thuyết minh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngủ trong rừng Trúc Lâm, bên ao Yết Lan Dịch Ca, tại thành Vương Xá. Nhằm năm mất mùa, giá lúa gạo tăng vọt, quý tỳ kheo khất thực khó được. Cho nên những vị tỳ kheo đã chứng được thần thông đều đến trong rừng Thiệm Bộ Châu, hái các thứ trái cây quý, mùi vị thơm ngon, đựng đầy bát, rồi đem về chia cho các quý thầy khác chung nhau dùng. Hoặc có vị dùng thần thông đến Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, lấy những thứ lúa thơm tự nhiên. Hoặc có vị vận thần thông lên cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Tam Thập Tam Thiên, lấy những thức ăn uống quý báu trên thiên cung đem về chia nhau mà dùng. Hoặc có vị đi đến những địa phương được mùa, lấy những thức ăn ngon quý đem về cùng chia nhau dùng. Khi ấy, Ngài Đề Bà Đạt Đa, Đavadatta, trông thấy quý tỳ kheo ai nấy đều có thần túc thông, tự mình hổ thẹn vì chưa được, nên phát nguyện tu học cho kỳ được, để có thể vận thần thông y như các tỳ kheo kia, đi đến các nơi lấy trái cây, thức ăn ngon quý đem về. Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng: ai là người có năng lực dạy thần thông cho ta? Vậy hôm nay ta phải đến chỗ Đức Thế Tôn để thưa hỏi việc đó. Bấy giờ Đức Thế Tôn đã biết trước Đề Bà Đạt Đa sinh niệm tà ác, nên khi Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Phật, Đức Phật liền dạy rằng: ông trước tiên nên nghiêm trì tịnh giới, siêng tu tập định huệ, sau mới nên tu học thần thông. Đề Bà Đạt Đa nghe Phật dạy như thế, liền suy nghĩ rằng: Thế Tôn không chịu vì ta dạy pháp thần thông. Vì thế, ông lập tức đảnh lễ Phật, từ tạ lui ra. Sau khi từ biệt Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa lên chỗ của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Achyuta Kandiniya, khẩn cầu việc chỉ dạy pháp thần thông. Tôn giả Kiều Trần Như quán sát tâm của Đức Phật, biết Đề Bà Đạt Đa sinh ác niệm nên bảo rằng, đối với sắc uẩn, Đại Đức nên đúng như lý quán sát tu tập mới được thần thông và các công đức thù thắng khác. Đối với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng đều như vậy. Ngài Đề Bà Đạt Đa nghe Tôn giả Kiều Trần Như giảng nói như thế, liền suy nghĩ, Thượng tọa Kiều Trần Như cũng không chịu vì ta giảng nói pháp thần thông, nên ông cũng lập tức bỏ đi. Sau đó, Đề Bà Đạt Đa lại đến chỗ của Thượng tọa Tỳ Kheo Mã Thắng, Asvajit, A Thấp Phượng, rồi Tỳ Kheo Bạc Đà La, Ba Tra, Tỳ Kheo Bà Sát Ba, U Aspa. Cứ như thế, Đề Bà Đạt Đa đi cầu khẩn đến 500 vị Tỳ Kheo. Các vị đều quán sát tâm Phật, biết rõ Ngài Đề Bà Đạt Đa muốn sinh ác niệm, cho nên tất cả đều từ chối, không dạy pháp thần thông cho Đề Bà Đạt Đa. Bấy giờ, Ngài Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ, Tôn giả Thập Lực Ca Diếp Bà là thân giáo sư của A Nan, em ruột của ta, tánh không vua nịnh, nói lời chân thật. Vậy ta nên đến chỗ tôn giả tu học thần thông. Tôn giả Thập Lực Ca Diếp vì không quán sát tâm Phật và quý thượng tọa, nên không biết Đề Bà Đạt Đa khởi niệm tà ác. Bởi vì theo Pháp A-la-hán, dù đã có tha tâm thông, nhưng cần phải nhập định quán sát mới biết sự việc đó. Thập Lực tôn giả vì không nhập định quán sát, nên không biết được tâm niệm của Đề Bà Đạt Đa. Thập Lực tôn giả liền vì Đề Bà Đạt Đa nói pháp thần thông. Sau khi nghe tôn giả Thập Lực giảng nói, Đề Bà Đạt Đa cố gắng tu học, phát được thần túc thông, chuyển một thành nhiều, chuyển nhiều thành một, hoặc hiện hoặc ẩn, đối với những chướng ngại như núi đá, vách tường, v.v. đều dùng thần thông để đi qua một cách dễ dàng, chui vào đất như lặn xuống nước, đi trên mặt nước như đi trên đất liền, bay lên hư không, đi, đứng, ngồi, nằm, tai sờ được mặt trời, mặt trăng. Các thứ thần biến như thế thải đều tội ý. Qua lại bốn bộ đại châu, lên xuống cõi trời tam thập tam thiên, lấy các thức ăn, trái cây ngon quý, đem về chia cho các tỳ kheo khác, rất là tội chí. Đề Bà Đạt Đa vì lợi dưỡng nên giáo hóa vua A Xà Thế. Sau khi có thần túc thông, Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ, Thái tử vị sinh oán này, sau khi cha băng hà, sẽ trở thành một vị đại quốc vương, có quyền lực và sức mạnh tự tại. Vì thế ta cần phải giáo hóa người này trước, sau này sẽ khỏi cực khổ mệt nhọc, mà vẫn hàng phục được tất cả người khác. Sau khi tính toán như thế, Đề Bà Đạt Đa lập tức hóa ra một đàn voi to lớn, thật đẹp, oai vệ, từ phía sau hậu cung của Thái tử, chậm rãi tiến vào, rồi đi thẳng ra Đại Tiền Môn, lại từ cửa trước đi suốt ra cửa sau. Tiếp theo đó, lại hiện ra đàn ngựa oai nghi lẫm liệt, ra vào trong cung như trước, hoặc hiện ra các vị tỳ kheo từ ngoài mang bát đi vào cung. Thái tử A Xà Thế trông thấy Đề Bà Đạt Đa hiện thần thông như vậy, nên ra vẻ khâm phục. Đề Bà Đạt Đa lại biến thành một đứa bé, trên thân đeo thật nhiều chuỗi anh lạc, bay vào nằm trong lòng Thái tử, rồi đưa ngón tay chỉ lên mặt Thái tử. Thái tử thấy đứa bé ngộ nghĩnh, xinh đẹp, liền bồng lên, đưa môi hôn, rồi lại nhổ một ngụm nước bọt vào miệng nó. Vì tham lợi dưỡng nên Đề Bà Đạt Đa cố nuốt ngụm nước bọt của Thái tử. Thái tử A Xà Thế chứng kiến sức thần thông của Đề Bà Đạt Đa kỳ diệu như thế, nên phát sinh ý nghĩ tà ác, cho rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa oai đức siêu việt hơn cả Đức Phật, nên phát nguyện cúng dường mai chiều hai thời, dùng 500 xe báu đến chỗ Ngài Đề Bà Đạt Đa cung kính lễ bái cúng dường. Mỗi khi thọ thực, dâng 500 nồi cơm và thức ăn thượng diệu. Ngoài ra, lại cúng dường những thứ khác như y phục, mền niệm, giường ghế, ngọa cụ, thuốc men, dép da, ống kim. Ngài Đề Bà Đạt Đa đem những vật đó dẫn dụ các tỳ kheo. Ban đầu có chừng 100 thầy, dần dần đến 200, 300, rồi 500. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa làm thượng thủ đại chúng 500 người. Vì lợi dưỡng sinh tâm tật đố nên Ngài Đề Bà Đạt Đa tức khắc bị mất thần thông. Trong Luật Tứ Phần quyển 4 thuyết minh, quý tỳ kheo nghe Thái tử A Xà Thế mỗi ngày đem 500 cỗ xe báu hai thời sáng chiều đến chỗ Ngài Đề Bà Đạt Đa thăm viếng, kính lễ cúng dường 500 nồi cơm cùng các thức ăn ngon quý. Các thầy liền đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu thành đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên, rồi đem sự việc bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng, các thầy ai nấy phải tự nhiếp tâm, đừng sinh lòng tham trước việc lợi dưỡng của ông Đề Bà Đạt Đa. Tại sao thế? Dù Thái tử A Xà Thế mỗi ngày đem 500 cỗ xe báu, hai thời sáng chiều đến chỗ Đề Bà Đạt Đa, kính lễ cúng dường 500 nồi cơm cùng thức ăn ngon quý. Điều đó làm cho ác tâm của ông Đề Bà Đạt Đa mỗi ngày càng tăng trưởng tính ác. Tỉ như một người dùng gậy đánh lên mũi con chó dữ, thì làm cho nó càng thêm hung dữ. Quý thầy tỳ kheo nên biết sự việc này cũng như thế. Dù cho Thái tử A Xà Thế mỗi ngày đem 500 cỗ xe báu và hai thời sáng chiều cúng dường 500 nồi cơm cùng thức ăn ngon quý, thì đó chỉ làm cho tăng trưởng thêm ác tâm của ông Đề Bà Đạt Đa mà thôi. Khi ấy quốc vương của nước Ma Kiệt Đà là Bình Sa Vương, nghe Thái tử A Xà Thế mỗi ngày đem 500 cỗ xe báu, hai thời thăm viếng, kính lễ sáng chiều, cúng dường 500 nồi cơm và các thức ăn ngon quý. Đức vua bèn cho người mỗi ngày đem 700 cỗ xe báu, hai thời sáng chiều, đến chỗ Đức Thế Tôn cung kính lễ bái, hỏi thăm và cúng dường 700 nồi cơm cùng các thức ăn thượng diệu. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa nghe tin ấy, vì lợi dưỡng nên sinh lòng tật đố, tức khắc bị mất hết thần thông mà không tự biết. Liền suy nghĩ rằng, hiện nay ta phải trình lúc nào Đức Thế Tôn cùng đại chúng hội họp, sẽ đi đến chỗ Đức Phật cầu ai thỉnh rằng. Đức Thế Tôn tuổi đã già, thọ mạng hơn người, học đạo cũng trải qua thời gian lâu như thế, bây giờ cần phải ở nơi thanh vắng tịnh dưỡng, cho được thanh tịnh. Đức Thế Tôn là Chúa trong các Pháp, cần nên đem tất cả đồ chúng giao cho tôi sẽ ủng hộ nhiếp chúng. Suy tính như vậy xong, Đề Bà Đạt Đa rình lúc Đức Phật tập hợp đại chúng, y theo những điều mình đã suy nghĩ, đến chỗ Đức Phật bạch lên những điều đã nghĩ. Đức Thế Tôn phán rằng, này Đề Bà Đạt Đa, ông nên biết, đối với hai ông, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ta còn không đem đồ chúng giao cho hai ông ấy. Huống chi, ông là một người ngu si, mang cái thân nuốt nước bọt của người. Ta đâu có thể giao phó cho ông. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nghe Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng của mình là người ngu si, mang thân đi nuốt nước bọt, thì lập tức sinh tâm bất mãn. Đó là lần đầu tiên trong đời Đề Bà Đạt Đa sinh lòng bất mãn đối với Đức Phật. Về sau, ông hại Phật, làm thân Phật chảy máu, tạo các tội ác, rồi bị đọa vào đại địa ngục, không thể nào cứu được. Ngài Đề Bà Đạt Đa phá hoại hòa hiệp tăng. Trong kinh Giới Nhân Duyên, quyển 5, thuyết minh, Thái tử A Xà Thế mỗi ngày đem 500 nồi cơm cùng các thức ăn ngon quý, trang nghiêm 500 cỗ xe báu đi đến chỗ Ngài Đề Bà Đạt Đa lễ bái cúng dường. Ngoài ra còn dâng các thứ khác như mền nệm, y phục, giường ghế, ngọa cụ, thuốc men, bình bát lớn nhỏ, dép da, ống kim và thập vật khác. Ngài Đề Bà Đạt Đa muốn phá hoại tỳ kheo tăng, nên đem những vật cúng dường này dẫn dụ các tỳ kheo tăng và nói rằng: các thầy cũng là thích chủng Cù Đàm, tôi đây cũng là thích chủng Cù Đàm. Các thầy cũng do cha mẹ mà thành tựu, tôi đây cũng từ nơi cha mẹ mà thành tựu. Các thầy cũng sinh trong nhà họ Thích, tôi đây cũng sinh trong nhà họ Thích. Thế nên, chủng tánh của các thầy không khác gì chủng tánh của tôi. Bấy giờ, nhằm lúc mất mùa, nhân dân đói khát, các thầy tỳ kheo đi khất thực khó được. Có những vị tham lợi dưỡng nên thân cận với Đề Bà Đạt Đa. Theo pháp thường hằng của Đức Thế Tôn, khi thọ thực mà sự hòa hợp tăng bị phá hoại, thì đến chiều phải làm cho tăng hòa hợp trở lại. Lúc đó đã sau giờ ngọ, hai vị tôn giả là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đồng bạch lên Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đã phá hoại hòa hợp tăng. Hôm nay, hai chúng con đến chỗ của ông Đề Bà Đạt Đa để làm cho chúng tăng hòa hợp lại. Hai tôn giả bạch Phật xong, lập tức đến chỗ Ngài Đề Bà Đạt Đa. Từ xa, hai tôn giả trông thấy Đề Bà Đạt Đa bắt chước Đức Thế Tôn ngồi lên pháp tòa cao, đối trước đại chúng thuyết pháp. Quý tỳ kheo tăng đi vòng quanh nghe pháp. Ngài Đề Bà Đạt Đa có 4 vị đệ tử, chia ra đứng hai bên làm thị giả. Vị đệ tử phía hữu là Khiên Đà Đà Bà và Khiên Trà Đạt Bà. Hai vị bên tả là Ca Lưu La Đề và Ca Lưu La Đề Xá. Phía sau có tỳ kheo Hải Nghĩa cầm phụ phất đứng hầu. Ngài Đề Bà Đạt Đa từ xa trông thấy hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến. Trong tâm vô cùng mừng rỡ, không thể kiềm chế, nên đứng lên nhảy nhót. Ông cho rằng hai tôn giả này là đệ tử thượng túc của Đức Thế Tôn. Hôm nay cũng bỏ Đức Thế Tôn đến thân cận với mình. Liền cao tiếng xướng rằng: Thiện Lai, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, mời hai vị ngồi tả hữu. Lại bảo hai tôn giả rằng: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hai ông nên nói pháp cho quý tỳ kheo nghe. Hôm nay ta bị bệnh đau lưng, phải nghỉ ngơi một chút. Nói xong, ông ta bắt chước Đức Thế Tôn gấp chiếc uất đà la tăng làm 4, trải lên giường, dùng tăng già lê gối đầu, nghiêng hông bên hữu, nằm trên tòa sư tử, chân co chân duỗi chồng lên nhau, lắng động tâm ý, chờ khi trời sáng sẽ dậy. Ngay khi ấy, có một vị thiên tử ở cõi trời Thủ Đà Hội thấy sự việc như vậy, lập tức bay xuống đè lên thân của Đề Bà Đạt Đa, khiến ông ta muốn thức dậy, nhưng dùng hết sức cũng không sao ngồi dậy được, và cứ nằm ngủ, ngái tiếng ồ ồ như sấm, lăn qua trở lại, tay chân cử động không yên, sờ soạng 4 phía, có lúc nằm ngửa, có khi lật sấp, oai nghi đều mất hết. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất tán thán Đức Phật và tỳ kheo tăng. Trong khi Đức Mục Kiền Liên hiện các thứ thần thông, rất nhiều sự biến hóa đều không bị trở ngại, Ngài phóng quang minh chiếu khắp mọi nơi. Lúc đó 500 vị tỳ kheo đã theo Đề Bà Đạt Đa trông thấy sự biến hóa của tôn giả Mục Kiền Liên, đều bảo nhau rằng: hôm nay chúng ta không phải là đọa vào điên đảo và tà kiến hay sao? Tại sao bỏ Đức Như Lai mà đến nương tựa với ông Đề Bà Đạt Đa này? Việc này chắc chắn chúng ta đã điên đảo, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nói pháp cho quý tỳ kheo nghe, tâm khai, ý giải, nên 500 vị tỳ kheo ấy phát khởi từ tâm đối với Đức Như Lai, ăn năn những việc làm sai lầm trước kia của mình. Bấy giờ hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng với 500 vị tỳ kheo đồng đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, trên pháp tòa của Ngài Đề Bà Đạt Đa trống rỗng, không còn một người nào, chỉ còn 4 đệ tử thị giả. Người đệ tử phía hữu là Khiên Đà Đà Bà, dùng chân bên tả đạp Ngài Đề Bà Đạt Đa, thúc giục Ngài phải mau đứng dậy. Khi thức dậy, Đề Bà Đạt Đa thấy pháp tòa 4 phía trống lốc, 500 tỳ kheo đã bỏ đi hết, không còn một vị. Quá thất vọng, Ngài Đề Bà Đạt Đa từ trên pháp tòa gieo mình xuống đất bất tỉnh. Người thị giả dùng nước rưới lên mặt Ngài. Dây lâu, Đề Bà Đạt Đa hồi tỉnh lại và bước lên giường ngồi. Khi hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn 500 vị tỳ kheo về giảng đường của Phật, lúc ấy Đức Thế Tôn từ trong tỉnh thức bước ra ngoài giảng đường. Lúc đó, 500 vị tỳ kheo đều ngồi kiết già trong giảng đường, trong lòng họ vô cùng hổ thẹn, bên ngoài thì thẹn với đại chúng. Vừa trông thấy Đức Như Lai, tất cả đều đứng lên, đến trước Phật đảnh lễ, cầu ai sám hối tội lỗi. Đức Thế Tôn vì 500 vị tỳ kheo ấy nói pháp thập nhị nhân duyên, khiến cho tất cả thính chúng đều được pháp nhãn thanh tịnh. Ngài Đề Bà Đạt Đa đem 5 pháp dụ dỗ quý tỳ kheo thiếu niên làm phương tiện phá hòa hợp tăng. Trong luật tứ phần, quyển 4 và 5 thuyết minh, bấy giờ Ngài Đề Bà Đạt Đa đã mất thần thông, 500 vị tỳ kheo theo mình lại bỏ đi, không còn đồ chúng nữa, lại bảo người hại Phật cũng không được, trong lòng vô cùng tức giận, dùng tay ôm đá, từ xa ném Đức Thế Tôn. Lập tức ngay lúc đó có một vị thiên nhân bay đến đón lấy hòn đá, đem để trên đỉnh núi. Nhưng có một mảnh đá từ hòn đá này bị vỡ ra, văng trúng ngón chân của Đức Phật, làm trầy da và rịn máu. Quý tỳ kheo chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đều cầm gậy, lấy đá và đi chung quanh Đức Thế Tôn la hét. Đức Thế Tôn biết rõ ý định của quý tỳ kheo, nhưng vẫn hỏi lý do. Quý thầy đáp, chúng con cầm đá gậy để bảo vệ Đức Thế Tôn thế thôi. Đức Phật bảo quý tỳ kheo, các thầy ai nấy đều về nghỉ hết đi, chuyên tâm ý lo tu học, theo pháp thường hằng của chư Phật, không cần ủng hộ. Vì sao? Bởi vì chư Phật đã thắng tất cả các oán địch rồi vậy. Các thầy nên biết, chuyển luân thánh vương mà bị oán địch bên ngoài làm hại, thì không có lý ấy. Đức Như Lai cũng thế, nếu có kẻ ác đến làm hại, thì không có sự kiện đó. Đức Phật lại bảo các thầy tỳ kheo, ở trong đời có 5 thứ tôn quý. Những gì là 5 thứ? 1. Hoặc có người đối với giáo pháp tôn quý, nhưng lại không thanh tịnh, tự xưng mình là người giữ giới luật thanh tịnh. Các đệ tử thân cận biết rõ sự thật, nên nói với nhau rằng, thầy chúng ta hôm nay đối với giới pháp đã không giữ được thanh tịnh, nhưng lại tự nói rằng mình giữ giới thanh tịnh. Nhưng nếu chúng ta đi nói những việc đó với Bạch Y, thì thầy ta không vui. Như vậy tốt hơn là không nên nói, cứ im lặng mà thọ Phật cúng của người. Về sau mọi người sẽ tự biết. Cũng thế các tỳ kheo, vì muốn chứng tỏ rằng thầy mình giữ gìn các pháp tôn quý trong thế gian kia, nên ủng hộ thầy. Đây là trường hợp thầy cầu đệ tử ủng hộ. 2. Các tỳ kheo có người sự sống không thanh tịnh, nhưng tự xưng rằng cuộc sống của mình thanh tịnh. Trường hợp này cũng giống như trên đã thuyết minh. 3. Các tỳ kheo có người kiến huệ không thanh tịnh, nhưng tự nói mình kiến huệ thanh tịnh. Trường hợp này như trên đã thuyết minh. 4. Các tỳ kheo có người ngôn thuyết không thanh tịnh, nhưng tự nói rằng ngôn thuyết của mình thanh tịnh. Trường hợp này như trên đã thuyết minh. 5. Các tỳ kheo có người ở ngoài vòng pháp luật, nhưng tự xưng mình là ở trong pháp luật thanh tịnh. Trường hợp này cũng như trên đã thuyết minh. Tất cả những trường hợp nêu trên là thầy trò ủng hộ nhau, lợi dụng nhau, khen ngợi, che giấu cho nhau, để tham lợi dưỡng cúng dường của người, mê hoặc thế nhân, nhưng hoàn toàn không thể làm cho kẻ trí tín thọ. Trái lại, Thế Tôn giới pháp thanh tịnh, không có xiểm khúc. Nói năng bất cứ điều gì cũng là thiện pháp, tri kiến thanh tịnh. Lời nào nói ra cũng đều đúng pháp, cho nên tất cả người trí đều tín thọ. Nên không cần có sự ủng hộ của các đệ tử, cũng không cần đệ tử hộ vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo nên nhờ tôn giả Xá Lợi Phất làm người đi tuyên nói những việc làm của ông Đề Bà Đạt Đa cho hàng bạch y biết, và nên bạch dị yết ma như sau. Đại Đức Tăng nghe cho, nếu thời giờ của chúng Tăng đã đến, chúng Tăng ưng thuận cho. Hôm nay chúng Tăng sai tôn giả Xá Lợi Phất đến các bạch y đại chúng nói những việc làm của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, không phải là việc của Phật Pháp Tăng, nên biết đó chỉ là việc làm của cá nhân ông Đề Bà Đạt Đa. Bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng nghe cho, Tăng hôm nay sai tôn giả Xá Lợi Phất đến các bạch y đại chúng nói việc làm của thầy Đề Bà Đạt Đa. Đó chẳng phải là việc làm của Phật Pháp Tăng, mà chỉ là việc làm của thầy Đề Bà Đạt Đa. Quý trưởng lão, vị nào ưng thuận Tăng sai tôn giả Xá Lợi Phất đến các bạch y đại chúng nói việc làm của thầy tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa không phải là việc làm của Phật Pháp Tăng thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, Tăng đã bằng lòng sai tôn giả Xá Lợi Phất đến các bạch y đại chúng nói lên việc làm của ngài Đề Bà Đạt Đa, không phải việc làm của Phật Pháp Tăng rồi. Chúng Tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc này xin nhận biết như thế. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất vì trước kia đã tán thán Đề Bà Đạt Đa với hàng bạch y rằng Đề Bà Đạt Đa là người dung mạo đoan chính, thông minh lanh lợi, có đại thần thông, từ trong chủng tộc tôn quý xuất gia. Hôm nay lại nói mọi việc tội ác của Đề Bà Đạt Đa với hàng bạch y, nghĩa là ngài Đề Bà Đạt Đa trước đó vì lợi dưỡng cho nên tu học pháp thần thông, rồi vì sinh tâm tật đố mà mất thần thông, phá hoại Hòa Hiệp Tăng, hại Phật, xúi dục Thái tử A Xà Thế giết cha. Các bạch y cư sĩ nghe như thế rồi, đi các nơi loan truyền cho tất cả người thế tục biết hết. Do đó, tiếng ác của ngài Đề Bà Đạt Đa tức thì lan truyền tứ xứ, lợi dưỡng bị đoạn tuyệt. Bấy giờ, ngài Đề Bà Đạt Đa cùng với 4 vị đệ tử đi khất thực từng nhà, ăn biệt chúng, nhưng bị Đức Thế Tôn quở trách, không cho ăn riêng, chỉ cho phép ăn chung 3 người. Vấn đề cấm không cho ăn biệt chúng có 2 lợi ích. Vì nhiếp phục những người khó điều phục, e rằng những người đó cố ý biệt chúng để tự kết bè đảng, náo loạn chúng tăng. Vì tâm từ mẫn đối với hàng Phật tử tại gia, cho nên không cho ăn biệt chúng. Bị Phật cấm không cho ăn biệt chúng, ngài Đề Bà Đạt Đa càng thêm tức giận, nói với bốn người đệ tử của mình rằng: "Hôm nay chúng ta phải cùng nhau phá tăng luân mới được. Nếu chúng ta phá tăng luân, sau khi chết rồi vẫn được tiếng khen rằng Sa môn Cù Đàm là bậc có đại thần lực, trí huệ vô ngại, nhưng Đề Bà Đạt Đa có thể phá tăng luân của Phật." Đề Bà Đạt Đa lại nói thêm: "Đức Như Lai thường khen ngợi những người tu hành Đầu Đà, thiểu dục tri túc, ưa thích hành xuất ly. Vậy ta hôm nay nên dùng năm pháp để phá tăng luân. Năm pháp này là pháp thù thắng của hạnh Đầu Đà, thiểu dục tri túc, ưa hành xuất ly, bao gồm: 1. Trọn đời đi khất thực, vì cần phải tri túc vậy. 2. Trọn đời mặc y phấn tảo, vì để bớt công nhọc sức may dệt. 3. Trọn đời không được ăn uống sữa tô lạc, vì muốn cho nghé con không bị đói khát khốn bức. 4. Trọn đời không được ăn muối, vì trong muối có lẫn bụi cát. 5. Trọn đời không được ăn thịt, vì ăn thịt là sát sinh." Ngài Đề Bà Đạt Đa dùng năm pháp trên giáo hóa các tỳ kheo thiếu niên, làm cho mấy thầy ấy ưa thích và tin theo. Quý tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: "Ông Đề Bà Đạt Đa hôm nay muốn đoạn tuyệt tứ thánh chủng của chúng tăng." Tứ thánh chủng là những gì? Đức Thế Tôn thường dùng vô số phương tiện nói: "Nên biết y phục chỉ cần vừa đủ", cũng khen ngợi tán thán người giảng nói y phục cần nên vừa đủ. Cũng dùng vô số phương tiện nói đối với thức ăn uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men, trong khi ốm đau chỉ nên vừa đủ. Cũng tán thán người giảng nói các thức ăn uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men, trong khi ốm đau chỉ nên vừa đủ. Bấy giờ Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp chúng tăng, rồi dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa rằng: "Này Đề Bà Đạt Đa, ông đừng đoạn tuyệt tứ thánh chủng của chúng tăng. Ông đừng phương tiện phá hoại hòa hiệp tăng, giữ chặt không bỏ. Ông nên hòa hợp với tăng, đừng tranh cãi. Ông cùng với chúng tăng cũng như nước với sữa hợp nhất. Như thế thì ở trong Phật Pháp có sự lợi ích an vui, chung sống tu học. Thế nên Đề Bà Đạt Đa, ông nên biết phá hoại hòa hiệp tăng là điều rất ác, làm cho chúng tăng gian nan nên mắc tội rất nặng. Phá hoại hòa hiệp tăng phải đọa vào địa ngục, một kiếp thọ khổ không thể nào cứu chữa được." Đức Thế Tôn quở trách ngài Đề Bà Đạt Đa rồi, liền dùng phương tiện làm cho ác tâm phá hòa hiệp tăng của Đề Bà Đạt Đa tạm dứt, và cho phép trong chúng tăng sai người có khả năng làm pháp yết ma, bạch tứ yết ma hà giáng cho Đề Bà Đạt Đa, mà bạch như vậy. Đại Đức Tăng lóng nghe cho: "Đề Bà Đạt Đa này muốn dùng phương tiện phá hoại hòa hiệp tăng, giữ chắc không bỏ. Nếu thời giờ chúng tăng đến, chúng tăng ưng thuận cho làm pháp hà giáng cho thầy Đề Bà Đạt Đa để bỏ việc ấy vậy. Thầy Đề Bà Đạt Đa không nên phá hoại hòa hiệp tăng, giữ chặt không bỏ, làm cho chúng tăng gian nan. Thầy Đề Bà Đạt Đa phải hòa hiệp với tăng chúng, hoan hỷ, đừng tranh cãi. Chúng ta đối với nhau cũng như nước với sữa đồng nhất. Như thế ở trong Phật Pháp được an vui, chung sống mà tu học, hãy bạch như thế." Đại Đức Tăng lóng nghe cho: "Thầy Đề Bà Đạt Đa này muốn thọ pháp phá hoại hòa hiệp tăng, giữ chặt không bỏ. Hôm nay tăng làm pháp hà giáng cho thầy, khiến cho bỏ việc đó vậy. Này thầy Đề Bà Đạt Đa, thầy đừng phá hoại hòa hiệp tăng và giữ chặt không bỏ. Thầy phải hòa hiệp với tăng, hoan hỷ đừng tranh cãi. Chúng ta cũng như nước với sữa đồng nhất. Ở trong Phật Pháp an vui chung sống tu hành, các trưởng lão vị nào bằng lòng cho chúng tăng làm pháp hai giáng cho thầy Đề Bà Đạt Đa, khiến thầy bỏ việc đó thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, đây là lần yết ma thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba cũng y theo vậy mà nói. Tăng đã ưng thuận làm pháp hà giáng cho thầy Đề Bà Đạt Đa, khiến thầy bỏ việc phá tăng đó rồi. Vì tăng chúng im lặng, việc này tôi rõ biết như vậy. Đức Thế Tôn bảo rằng, nếu từ đây về sau có tỳ kheo nào khác, phương tiện muốn pháp hòa hiệp tăng, cũng nên dùng pháp bạch tứ yết ma hà giáng này mà hà giáng cho tỳ kheo đó. Do nhân duyên trên mà Đức Phật kiết giới này. 10.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Lập tà tam bảo, như trước đã thuyết minh. Theo thời đi giáo hóa, tăng già đúng theo pháp can gián, cố giữ không bỏ. Khi chúng tăng đã ba lần làm pháp yết ma rồi. 10.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dục hoại hòa hiệp tăng, chữ hoại nghĩa là làm cho hư đi. Chữ tăng là chỉ cho bốn vị tỳ kheo ni, hoặc là năm hay là mười cho đến vô số. Hòa hiệp nghĩa là như nước với sữa hòa chung vào nhau thành một, đồng học một giới pháp, đồng làm pháp yết ma, đồng nhất tâm chung sống tu hành trong một trú xứ. Trong Căn bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, quyển 4 thuyết minh, hòa hiệp là như thế nào? Nghĩa là đồng một vị. Sự hòa hiệp có 6 loại: hình tướng, việc làm, giới luật, kiến giải, oai nghi phép tắc, sinh hoạt mạng. Tăng già có 9 loại: tăng già không hổ thẹn, tăng già có hổ thẹn, tăng già gồm cả hai thứ hổ thẹn và không hổ thẹn, tăng già thuận lý, tăng già không thuận lý, tăng già gồm cả hai thứ thuận lý và không thuận lý, tăng già chưa giải thoát, tăng già đã giải thoát, tăng già gồm cả hai thứ giải thoát và chưa giải thoát. Trong 9 loại này, chủng loại nào có thể phá tăng được? Trừ loại thứ nhất, thứ 8 và 9, những loại còn lại đều có thể phá tăng. Vì loại thứ nhất không có tâm hổ thẹn, chúng phạm tứ trọng cấm giới. Việc phá đã thành, đã phá rồi thì không còn phá nữa. Còn hai loại thánh chúng, 8 và 9, không có sự phá tăng. Bậc hữu học thuộc loại thứ 9, cùng những loại khác, nên chuẩn theo đó mà thuyết minh. Hai chữ dục phá trên nguyên văn, nghĩa là Ngài Đề Bà Đạt Đa, vì ngu si, sinh tâm dị kiến, muốn phá hoại tăng già, cho nên hiện những hình tướng bên ngoài, cải phép tắc chân chính của Đức Phật, mà tự chế ra năm việc, hủy bán tam tịnh giáo, khuyên các thiếu niên tỳ kheo học tập thực hành theo tà pháp đó, để phá hoại chúng tăng hòa hiệp cộng trụ, khiến họ không thể hoan hỷ đồng chung sống trong một trú xứ để tu hành. Kia, đây, cứ gây gổ nhau, làm hỗn loạn, chia rẽ, không được yên ổn cùng nhau tinh tấn tu phạm hạnh, tạo rất nhiều chướng ngại, cho nên tội ác phá hoại hòa hiệp tăng rất nặng vậy. Phương tiện thọ phá tăng pháp. Phá là phá tăng, có 18 loại phá tăng như sau. 1. Pháp. 2. Phi pháp. 3. Luật. 4. Phi luật. 5. Phạm. 6. Không phạm. 7. Khinh. 8. Trọng. 9. Tàm. 10. Không tàm. 11. Thô ác. 12. Không thô ác. 13. thường làm. 14. Không thường làm. 15. Chế. 16. Không phải chế. 17. Thuyết. 18. Phi thuyết. Dùng phương tiện làm việc phá tăng, như Đức Phật nói, tứ thánh chủng là bốn hạt giống thánh, có công năng làm cho người tu hành chứng đắc pháp bát thánh đạo, thành tựu bốn quả sa môn. Tứ thánh chủng trong Luận Pháp Uẩn Túc, quyển 3 thuyết minh.
Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo chúng bí sô rằng, này các bí sô, có bốn thánh chủng là pháp tối thắng, là chủng tính, là pháp đáng ưa thích, hiện không có tạp uế. Tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc chư thiên hoặc ma thiên phạm thiên hoặc là những người trong thế gian không thể dùng pháp gì mà chê bai hủy báng được. Những gì là bốn, nghĩa là những hàng đệ tử thánh hiền đa văn của ta, tùy duyên mà được y phục, liền sinh tâm hoan hỷ tri túc, tán thán hoan hỷ tri túc, không vì nhân duyên tìm kiếm y phục mà làm cho những người thế gian sinh tâm dị nghị chê bai. Nếu khi nào cầu xin không được, quyết cũng không sinh lòng buồn rầu than thở, sinh lòng hy vọng, cũng không có tâm buồn tức, đấm ngực cho đến mê muội. Nếu khi nào cầu xin được rồi, đúng như pháp thọ dụng, không sinh tâm nhiễm trước, tham đắm, mê muội, cất chứa, giấu đúc. Trong khi thọ dụng có thể thấy rõ y phục sinh nhiều quá hoạn, dùng chánh tri kiến tu hành xuất ly, các đệ tử kia do tùy duyên được y phục, sinh tâm hoan hỷ tri túc, quyết định không sinh tâm tự cao cử, lăng miệt người khác, có thể từ nơi đó siêng năng sách tấn, dùng chánh tri kiến hệ niệm nơi chánh pháp, đó gọi là an trụ nơi thánh chủng xưa vậy. Như thế các đệ tử thánh hiện đa văn của ta, tùy duyên được các thức ăn uống, liền sinh tâm hoan hỷ tri túc, cũng rộng thuyết minh như trên. Như thế các đệ tử thánh hiện đa văn của ta, tùy duyên được ngọa cụ, thì sinh tâm hoan hỷ tri túc, cũng rộng thuyết minh như trên. Như thế các đệ tử thánh hiện đa văn của ta, ưa đoạn, thích đoạn, tinh cần tùy thuận tu học. Đối với pháp đoạn ưa thích, ưa tu, thích tu, tinh cần tùy học, đối với pháp tu ưa thích. Các đệ tử kia do như thế, đối với pháp đoạn tu ưa thích, không tự cao cử, lăng miệt người, mà có thể sách tấn siêng năng, dùng chánh tri kiến hệ niệm nơi chánh pháp, đó gọi là an trụ thánh chủng xưa vậy.
Các đệ tử của Phật do bốn thánh chủng đã thuyết minh trên có thể thành tựu tứ quả sa môn, thú hướng cảnh giới niết bàn. Nhưng Đề Bà Đạt Đa nhân vì muốn phương tiện phá hòa hiệp tăng nói đảo ngược lại. Sự việc đó trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 3 thuyết minh. Tứ thánh chủng có công năng làm cho người tu hành chứng được bát thánh đạo, thành tựu bốn quả sa môn. Nhưng hôm nay, Điều Đạt nói ngược lại rằng, pháp bát thánh đạo có thể làm cho người tu hành thú hướng đến nê hoàn, nhưng trái lại khó tu và chậm đến niết bàn. Cho nên người nào thực hành theo năm pháp của tôi để cầu giải thoát, thì mau chứng đạo quả. Vì thế cho nên gọi là phi pháp. Phi pháp nói pháp là như thế nào? Nghĩa là năm pháp của Đề Bà Đạt Đa thuộc về phi pháp mà ông cho là đúng pháp. Pháp nói là phi pháp là như thế nào? Nghĩa là pháp bát thánh đạo của Phật là đúng pháp, nhưng Đề Bà Đạt Đa nói là phi pháp. Phi luật nói là luật là như thế nào? Nghĩa là năm pháp của Đề Bà Đạt Đa chế lập không phải giới luật, nhưng ông nói là đúng luật. Luật mà nói là phi luật là như thế nào? Nghĩa là pháp bát thánh đạo thuộc về giới luật, nhưng Đề Bà Đạt Đa nói là chẳng phải luật. Không phạm mà nói là phạm là như thế nào? Nghĩa là Phật không bao giờ chế tâm giới, nhưng Đề Bà Đạt Đa nói nếu tâm khởi tam độc tức là phạm giới. Phạm nói là không phạm là như thế nào? Nghĩa là người xuất gia tu hành mà không cạo tóc, không cắt móng tay. Đức Phật nói người ấy phạm giới. Nhưng Đề Bà Đạt Đa cho rằng tóc, móng tay có sinh mạng. Người nào không cạo tóc, không cắt móng tay thì không phạm. Khinh nói là trọng là như thế nào? Như trường hợp Ưu Bát La Long Vương, vì phạm lỗi nhỏ bẻ lá cây, không sám hối tội lỗi. Nhân việc này Đề Bà Đạt Đa cho rằng, nếu người nào sát hại cỏ cây tươi đều phạm tội trọng. Trọng nói là khinh là như thế nào? Nghĩa là Đề Bà Đạt Đa thấy hai tôn giả Tu Đề Na và Đạt Ni Tra. Vì trong lúc tối sơ, Đức Phật chưa kiết giới dâm, giới đạo, cho nên tôn giả Tu Đề Na làm hạnh bất tịnh, tôn giả Đạt Ni Tra làm việc trộm cắp, nên không phạm tội trọng. Đề Bà Đạt Đa nhân việc đó mà nói rằng dâm dục và trộm cắp là tội khinh. Tàn mà nói là không tàn là như thế nào? Nghĩa là phạm bốn thiên sau, thì còn chút dư tàn có thể cứu trị. Nhưng Đề Bà Đạt Đa nói là không còn dư tàn. Không tàn mà nói có tàn là như thế nào? Nghĩa là nếu phạm bốn trọng giới cấm, tức là thuộc về không dư tàn và không thể cứu trị được. Nhưng Đề Bà Đạt Đa nói là có dư tàn. Pháp thường nói chẳng phải Pháp thường nói là như thế nào? Nghĩa là Pháp Bát Thánh Đạo của Phật nói, đó là Pháp thường nói. Thường y theo đó tu tập. Nhưng Ngài Đề Bà Đạt Đa nói, không phải Pháp thường dùng tu tập. Chẳng phải Pháp thường dùng, mà nói là thường dùng là như thế nào? Nghĩa là năm pháp của Đề Bà Đạt Đa chế lập không phải là pháp thường dùng, mà ông nói là pháp thường dùng. Tứ trọng cấm giới nói là khinh, các thiên khác nói là trọng. Đó chẳng phải là chánh giáo, mà Đề Bà Đạt Đa nói là chánh giáo. Tứ trọng cấm giới thuộc về trọng, các thiên khác thuộc về khinh. Đó là chánh giáo, mà Đề Bà Đạt Đa nói không phải chánh giáo. Những lời điên đảo trên là pháp phương tiện lập ra để phá tăng. Những người sơ học không hiểu, dễ bị mê hoặc điên đảo, thọ pháp phá tăng, riêng lập dị kiến, biệt chúng đi khất thực, riêng giữ gìn những điều không phải giới luật, khiến cho chúng tăng đang hòa hợp lại có sự chia rẽ vậy. Kiên trì bất xả. Hai chữ kiên trì ở đây mang ý nghĩa cố chấp, nghĩa là dùng pháp tà kiến để làm việc phá tăng, không chịu xa lìa pháp ấy vậy. Trong Nhiếp Luật, quyển 4 thuyết minh, ý nghĩa kiên trì bất xả, nghĩa là đã suy nghĩ muốn phá hòa hiệp tăng, nhiếp hóa môn đồ, tự giữ tà tông, tìm nhiều ác đảng, không chịu xa lìa pháp ác vậy. Bỉ tỳ kheo ni ưng gián thị tỳ kheo ni ngôn, vân vân, tăng già bà thi sa. Bỉ tỳ kheo ni tức là chỉ cho vị tỳ kheo ni có chánh tri kiến, hộ trì chánh pháp, nên làm người khuyên gián. Thị tỳ kheo ni tức là vị tỳ kheo ni tà kiến, tà hạnh, phá hoại hòa hiệp tăng và làm các phương tiện phá tăng, chính là người được khuyên gián. Phần văn trên chính là lời khuyên gián, nghĩa là ở chỗ vắng nói những lời khuyên gián vị tỳ kheo ni có hành vi phương tiện phá tăng. Nếu vị tỳ kheo ni này bỏ việc phá tăng thì tốt, nếu không chịu bỏ lại phải tiếp tục khuyên gián cho vị tỳ kheo ni ấy bỏ. Đừng để tăng làm pháp ha gián thì sẽ phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni ấy không phân lời khuyên gián, vị tỳ kheo ni khuyên gián kia nếu biết tỳ kheo ni lầm lỗi có quen những người ở địa phương khác, những người này hoặc là cư sĩ tỳ kheo ni sa di ni tín dụng với vị tỳ kheo ni này, thì nên nói với những người đó nhờ họ đến khuyên gián vị tỳ kheo ni phạm lỗi kia. Nếu vị tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, Nếu không nghe lời thì chúng tăng nên tác bạch. Tác bạch lần thứ nhất rồi, lại cầu xả tội rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch rồi, còn ba lần yết ma nữa. Đại tỷ hôm nay nên bỏ việc đó đi, đừng để chúng tăng vì đại tỷ làm pháp yết ma thì phạm tội nặng. Nếu sau khi khuyên như thế mà vị tỳ kheo ni kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp yết ma lần đầu. Khi làm pháp yết ma lần đầu xong, lại khuyên rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch lần thứ nhất và làm pháp yết ma lần đầu rồi, chỉ còn hai lần yết ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng vì đại tỷ làm pháp yết ma thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo ni ấy vâng lời thì tốt, nếu không vâng lời thì làm pháp yết ma lần thứ hai. Sau đó lại cầu xả tội rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch lần thứ nhất và hai lần yết ma rồi, chỉ còn một lần yết ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc đó đi, đừng để chúng tăng vì đại tỷ làm pháp yết ma thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo ni đó bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì khi chúng tăng làm pháp yết ma lần thứ ba xong, vị tỳ kheo ni đó phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu một lần tác bạch, hai lần yết ma rồi mà từ bỏ thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu một lần tác bạch, một lần yết ma rồi mà từ bỏ thì phạm hai tội thâu lăng giá. Nếu một lần tác bạch rồi mà từ bỏ thì phạm một tội thâu lăng giá. Nếu một lần tác bạch ban đầu chưa rồi mà từ bỏ thì phạm tội đột kiết la. Nếu tất cả chưa tác bạch việc phương tiện muốn phá hòa hiệp tăng, thọ pháp phá hoại hòa hiệp tăng, cố chấp không bỏ, thì tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong bộ Mục Đắc Ca, quyển 8 thuyết minh: Lúc bấy giờ các bí sô được thực nhiều tài Phật của thí chủ bố thí. Quý tỳ kheo ni chúng nói thế này: Thưa quý đại đức, quý đại đức được nhiều tài Phật như thế nên chia cho chúng tôi với. Nếu không chia cho chúng tôi thì ni chúng tôi sẽ lập thành nhóm đi khất thực riêng. Các bí sô nghe nói như thế vội ngăn cản không cho làm việc ấy. Nhưng tỳ kheo ni chúng trong một lúc khác tự tiện lập nhóm riêng để đi khất thực. Bây giờ những Phật tử tại gia trông thấy hỏi các bí sô rằng: Kính bạch A Giá Lị Gia, hiện nay sự thành đạo ấy đồng hay khác? Quý bí sô đáp: Không đồng. Các Phật tử thưa rằng: Kính bạch A Giá Lị Gia, hiện nay Đức Đại Sư vẫn còn tại thế mà đã có tình trạng phá tăng luân, không cùng nhau thừa bẩm, lại làm việc tụ tập riêng. Lúc bấy giờ quý bí sô ni cũng được nhiều tài Phật. Các bí sô đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, bí sô ni chúng không nên riêng làm tăng luân, đi khất thực riêng như vậy. Nếu người nào làm, tức là phương tiện phá tăng, phạm tội đột kiết la. Đức Phật dạy tiếp, các bí sô chúng khi nào được tài Phật thì cũng nên chia cho bí sô ni chúng. Nếu không chia thì phạm tội việc pháp. 10.5 Tinh chế: Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni ngay trong lúc chúng tăng ha gián người phạm tội mà bảo rằng đừng bỏ, người nói như thế phạm tội thâu lăng giá. Nếu khi chúng tăng chưa ha gián mà bảo rằng đừng bỏ, người nói như thế phạm tội đột kiết la. Nếu ba chúng Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni bảo đừng bỏ thì người bảo phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 13 thuyết minh, Phật dạy, nếu khi nào đệ tử bị thân giáo sư, quỷ phạm sư hà trách mà người khác có ý đồ làm đi gián thầy trò để nhiếp thọ người đệ tử bị hà trách ấy, đó thuộc về tội phương tiện phá tăng, phạm tội đột kiết la. 10.6 kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội tăng tàng, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 10.7 Khai duyên. Trường hợp không phạm. Nếu khi mới khuyên giảng mà người lầm lỗi liền từ bỏ thì không phạm. Hoặc khi chúng tăng làm pháp hai giáng phi pháp, biệt chúng, làm pháp hai giáng phi pháp hòa hiệp chúng. Biệt chúng đúng pháp, tương tự biệt chúng đúng pháp. Tương tự hòa hiệp chúng phi pháp phi luật, không y theo lời Phật dạy. Hoặc là tất cả chưa làm pháp hai giáng. Hoặc là phá ác hữu, ác tri thức. Hoặc là phá những người phương tiện muốn phá hòa hiệp tăng, ngăn cản họ không cho phá. Hoặc là phá những người phương tiện muốn phá tăng, ngăn cản không cho phá. Hoặc là phá những người phương tiện giúp phá tăng, ngăn cản không cho phá. Hoặc là phá việc làm yết ma chỉ có 2-3 người. Hoặc là phá những người làm yết ma không đúng pháp, không đúng tỳ ni. Hoặc là vì tăng, vì tháp, vì hòa thượng, đồng hòa thượng, a xà lê, đồng a xà lê, tri thức làm tổn giảm, làm cho không có trụ xứ ở để tu tập mà phá. Những trường hợp như vậy đều không phạm. 10.8 Tập giải. Về tội phá tăng, quả báo quyết định phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong luật thiện kiến, quyển 13 thuyết minh, nếu người phá tăng như vậy, thì một kiếp bị đọa trong A Tỳ địa ngục, thọ các thống khổ. Nếu người nào có thể làm cho tăng đang bị phá hoại, được hòa hiệp trở lại, sẽ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên một kiếp, thọ hưởng phước khoái lạc. Trong Kinh Bổn Sự, quyển 1 có bài kệ thuyết minh về tội phá hòa hiệp tăng như sau. Thế gian có một pháp phát sinh, hay sinh ra vô lượng tội ác. Pháp ấy gọi là pháp phá tăng. Kẻ ngu si sinh lòng tùy hỷ, người năng phá hoại tăng bị khổ, chúng tăng bị phá cũng thọ khổ. Tăng hòa hiệp làm cho phá hoại, nhiều kiếp chịu khổ trong ngục vô gián. Cũng trong Kinh Bổn Sự có bài kệ thuyết minh về công đức làm cho chúng tăng hòa hiệp như sau. Trong đời có một pháp phát sinh, hay hiện ra vô lượng phước đức. Pháp ấy gọi là hòa hiệp tăng. Người trí huệ sinh lòng tùy hỷ, người năng hòa hiệp tăng an vui, chúng tăng hòa hợp cũng an vui. Chúng tăng phá hoại khiến hòa hiệp, nhiều kiếp hưởng vui ở thiên đường. Nên biết phá tăng sẽ mang lấy tội lỗi. Trái lại, nếu làm cho chúng tăng hòa hiệp thì được phước. Tội hay phước đều từ nơi tâm đạo. Vì lẽ ấy cho nên cần phải giữ gìn giới này.